Ngày 25 tháng 7 năm 2016, giết lúc 9 giờ 30 phút sáng, thời gian thiền 4 tiếng. Sắc biến thành nước, hòa với vũ trụ nước là một. Được bọc trong cái hào quang mới bắt đầu thiền, soi hồn vào pháp luân thường chuyển. Xong rồi thì không thấy cái hào quang nữa, mà thấy khối điện quang bay lên, hạ xuống, bay lên, hạ xuống, nhiều lần như vậy. Trong suốt 4 tiếng. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, giết lúc 8 giờ 25 phút. Tối, thời gian thiền 9 tiếng. Cũng sát biến thành nước, hòa với vũ trụ nước là một. Được bọc trong cái hào quang, rồi không thấy cái hào quang nữa, mà thể thấy cái khối điểm quang bay lên, hạ xuống, bay lên, hạ xuống. Ngày 29 tháng 7 năm 2016, trạng thái thiền trong 4 tiếng. Cũng sát biến thành nước, hòa với vũ trụ nước là một, được bọc trong cái hào quang. Không thấy hào quang nữa, mà khối điểm quang bay lên, hạ xuống, bay lên, hạ xuống, mãi như vậy trong 4 tiếng. Hôm nay, sự thật tôi phải nói trong cái... Tôi phải thâu vô nói về sự thật. Sáu bảy hôm nay tôi có động nhưng cũng cố gắng ngồi thiền. Tôi xin kể và thâu như vậy. Lúc cái lúc mà tôi thâu rồi hổng ngày tôi cũng quên, thì tôi bị ho mà tôi cũng gắng ngồi dữ lắm. Nhưng mà đến cái ngày ở ngày thâu tôi không có nhớ ngày mấy, nhưng mà đến cái ngày 25 tháng 7 này trong gia đình tôi có một cái chuyện mà đau lòng lắm các bạn ơi. Đáng lẽ là tôi chỉ kể về những bài học thôi, những bài học để tôi viết thâu vào thôi, mà bây giờ tôi kể như vậy. Ở ngày tôi có động đó, tại vì như vậy. Số là anh bạn của tôi, anh bạn Trần Vinh đó. Tôi nói anh bạn Trần Vinh. Phải nói rõ ra là như vậy. Hồi trước cũng là phải nói sự thật là chồng, nhưng mà 30 năm nay tôi kêu bằng anh bạn, kêu bằng anh bạn không, anh bạn đời, tại vì tôi mất lo tu rồi thì không còn kêu chồng nữa mà phải kêu là anh bạn đời. Hổm ngày anh bệnh mà tôi á, thì tôi ngồi thiền. Tôi nói ở nhà đâu, ở nhà cũng khó gặp tôi lắm, tại vì tôi phải ngồi. Mà nó phải hết cái bài học tôi mới xả được. Tôi xả xong rồi thì tôi chỉ bước ra đi toilet thôi, rồi tôi vô tôi hồi tưởng và tôi thâu tiếp. Tôi cũng đâu có biết anh bạn hôm ngày anh bệnh như vậy. Tôi thì ở nhà trên, anh ở nhà dưới. Mà anh bệnh, anh lại giấu tôi. Anh lại giấu tôi, mà tôi là tôi thiện. Thành ra tôi cũng như hầu như tối ngày không có gặp anh đâu. Anh nói xong miếng cơm, rồi anh để đó. Rồi tôi thì cũng rút vô phòng ngồi thiền. Đôi khi tôi cũng không có ăn nữa, tại vì nó quá cái cử tôi ăn qua lon chút à, tôi mất tiền hoài hoài như vậy. Thì cũng không có gặp ảnh, anh bạn ở nhà mà không có gặp. Tôi ngồi hoài thì tôi cũng kể với các bạn rồi, đó. Mà anh lại giấu tôi, mà tất cả những đứa con ở nhà đó, thì ảnh là nói cho nó biết hết. Mà lại giấu tôi, tại tụi nó xuống cũng gặp tôi nữa, tôi đâu có xả ra để mà gặp tụi nó đâu, tôi mắc ngồi thiền mãi. Giấu tôi, đến khi mà biết được, thì về một cái bệnh, mà cha con nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, tôi có nghe tôi cũng đâu có biết cái bệnh gì đâu. Mà nói ổng bệnh dữ lắm mà ổng không ăn cơm nước gì nổi. Thì tôi cứ ngồi hoài tôi đâu có biết, mà tôi cũng không có gặp con tôi nữa, nó xuống rồi tôi cứ ngồi hoài tôi đâu có tiếp nó. Y da. Đến khi mà biết được thì các bạn ơi, cái bệnh này đó, sự thật biết được á, thì chỉ một cái mẹo nhỏ thôi là nó hết rồi. Còn để nó quá rồi thì chết đó các bạn ơi. Tôi cũng không có biết nữa. Mà anh cứ giấu tôi hoài. Ông cũng không có gặp tôi trong nhà. Tôi bắt ngồi hoài. Mà tôi thiền thì anh đâu có dám kêu tôi. Hư da. Cái cơ sự là hổng gài đó. Tôi động á. Tôi ngồi không có nổi là vậy nè. Tôi cũng gán. Tôi ngồi dữ lắm đó. Mà cũng anh cũng lòng tốt. Anh nói nếu mà cho tôi biết á, tôi lo. Tôi ngồi không có nổi. Rồi cha con của nó làm gì làm tôi cũng không có biết. Tôi cũng không có biết đâu. Mà người ta nói chuyện với nhau á, thì người ta nói tiếng Anh. Tôi thì đâu có nghe được tiếng Anh. Mà tôi thì tôi cũng tin tưởng rằng anh bệnh. Sự thật tôi không có khoe. Hai đứa con gái nó dược sĩ. Thì thuốc men nó biết rồi. Cũng như tôi yên với anh bệnh gì. Anh đi bác sĩ con đi. Tôi đâu có biết đâu, tới chừng tôi biết ra thì khủng khiếp các bạn ơi. Cái bệnh này là vậy, nếu mà hay sớm thì có một cái mẹo thôi là hết liền à. Đến khi để nó quá quá rồi, đến khi cái bữa đó anh giấu anh sợ tôi lo, cái bữa đó tôi mới sao. Tôi kể thì tôi phải kể cho hết. Đáng lẽ thì tôi phải chỉ nói về bài học ứng chứng thôi. Mà tôi nói thế nào về mấy ngày nay tôi bị động nè. Ngồi ít lại. Lạnh vậy. Tôi kể hết đi. Má của tôi thì mất đã lâu rồi. Mà sao tôi lại nằm chiêm bao? Tôi thấy má tôi. Mà tôi thấy má tôi dẫn tôi đi ra ngoài chợ mua một dĩa đồ ăn chay bao tôi. À, tôi cũng nói chuyện chút vậy thôi. Rồi. Tôi thấy vậy thôi. Mà rồi tôi mới nói anh Vinh thì biết ra anh Vinh bệnh quá rồi. Anh bệnh quá rồi, anh cũng ngán nấu cơm để đó cho tôi. Mà tôi thiền như vậy, tôi đâu có ăn, ít ăn lắm. Khuya rồi tôi cũng ăn chút xíu, qua lo rồi, thôi tôi cũng ngồi thiền tiếp. Rồi tôi thấy má tôi, cái tôi chụp tôi nói lại với anh Vinh là tôi thấy má tôi. Mà thôi mình cũng nấu chút xíu cơm chay cũng má. Anh không còn nấu nổi nữa, thì tôi cũng đâu có rảnh đâu nấu. Chính cái tôi thấy má tôi đó, tôi mới nhớ trở lại. Mà anh giấu tôi dữ lắm, anh sợ cho tôi lo. Mà nếu mà tôi lo tôi ngồi không có nổi. Như vậy thì cũng cái lòng tốt của anh rồi. Rồi anh giấu tôi hoài, anh cũng không nói ra sự thật mà anh đã quằn hoài vậy lắm. Cái bữa đó, cái tôi nói tôi thấy má tôi vậy, cái anh nói về cái bệnh của anh dạy cho tôi nghe. Vậy chú có nghe qua về cái bệnh đó chưa? Tôi nói có. Có. Là tôi cũng nói sự thật. Tại vì người ta nói cái này đừng có nói ra khổ cho con bệnh. Các bạn ơi, tôi cũng nói sự thật nha. Bệnh dời ăn đó các bạn ơi. Nó nổi một sau lưng á. Mà anh nói anh cũng tưởng đâu con gì cắn ăn sau lưng. Thì anh cũng qua lo thôi, anh đi bác sĩ. Rồi sao mà nó quằn quại quá mà tôi cũng không biết. Nhưng mà chính cái tôi nói tôi thấy má tôi đó các bạn ơi. Cái tôi mới nhớ, anh hỏi tôi có nghe qua chưa, tôi nói có. Hồi tôi còn nhỏ, tôi mấy tuổi nữa. Mà má tôi nói tới bây giờ tôi còn nhớ. Tôi nói má tôi nói vậy, anh ba của tôi hồi đó. Mà nếu không có cái lá nó đắp thì anh ba tôi chết rồi. Tôi mới nói, trời ơi, sao ông không nói cho tôi nghe? Cái đó tôi biết. Ây da. Thì đến khi mà anh nói với tôi nghe, anh nói với tôi nghe vậy, tôi nói tôi biết. Ây, tôi biết. Cái tôi cũng ngồi tôi thiền các bạn ơi. Nhưng mà tự nhiên sáng cái tôi ngồi thiền, tôi chỉ sôi hồn với pháp luân thường chuyển thôi, tự nhiên tôi xả. Cái tôi nói nếu mà tôi ngồi nữa đó thì cái bài học của tôi nó không có biết mấy giờ nữa mà nó ngưng nữa. Mà tôi nói thôi bây giờ mình cũng lo cho anh bạn chút xíu. Cái tôi mới phone điện thoại, tôi hỏi tứ tung hết. Tôi hỏi những người mà hồi đó tôi cũng biết một vài người, người ta trồng rẫy đó. Mà tôi biết cái lá đó. Cái người ta nói á, mùa nào, mùa này phớt lạnh rồi, không có cái lá đó đâu chị ơi. Tôi cũng hôn tôi hỏi tứ tùng, ta nói không có. Tôi cũng trì trí, tôi hỏi một cái người chủ một cái shop tàu. Mai ra người ta biết ở đâu, cũng như là mặc vào mùa lạnh nhưng mà cái sự nhiều khi người ta trồng nhà, người ta cắt rễ đó các bạn, thì nó còn cái lá đó để trị bệnh này. Đó. Thì tôi hỏi ra thì chị này chỉ nói á, chị chưa từng nghe qua. Nhưng mà để chỉ cho cái số điện thoại của một người mà chị này sẽ hiểu rộng hơn. À. Thì tôi mới phone cho chị này. Thì lúc con thì chỉ cứ nói phone chỉ thì không ở nhà cũng ngay bắt mà bố vai cũng không. Cái tôi cũng chị trí, tôi gán tôi phone. Đến chừng tôi phone gặp thì chỉ nói một tiếng gì hồi sau phone lại đi, chỉ đang làm răng. Đó. Cái tôi hỏi ra thì cái chị mà đầu tiên tôi hỏi chỉ là chị bán sắp tẹo á. Cái chị cho tôi cái số điện thoại của cái chị mà tôi mới vừa kể này nè. Thì biết ra đó là chị hút thuốc bắc, thuốc đông y. Thì chị mới nói với tôi. Chị chỉ cho tôi. À, ở trong một cái có người làm này bệnh này được. Có người làm bệnh này được là người ta chỉ người ta khoáng đó, nó làm chị dừng lại đó, nói vậy á. Cái mà các bạn biết nó mà anh bạn Vinh này nè, cỡ chút xíu đến nỗi ảnh cũng giấu, anh sợ tôi lo. Anh mới nói chắc anh phải đi về Việt Nam để anh kiếm thuốc đông y. Cái tôi mới nhớ là chỉ đông y. Thì tôi mới nhớ ra một cái người mà cái người đó hút thuốc đông y. Đó, cái người đó hút thuốc đông y. Thì tôi hỏi chỉ cái mai ra biết cái này không? Chị nói thuốc đông y không có cái này, chỉ cái này. Nhưng mà chỉ đó. Mà tôi nghe anh Vinh nói về anh về Việt Nam để hút thuốc đông y. Tôi nói đông y thì cần gì về Việt Nam? Ở đây cũng có một cái chị hút thuốc đông y cũng hay lắm. Tôi hỏi thì cớ sự ra nó biết gì vậy. Cái lần mò ra đi lại cái người mà người ta biết biết làm thuốc khoáng cái này. Thì đến đó thì người ta nói trễ rồi. Trễ rồi. Cái này nữa, nó không có khó nếu mình hay kịp, còn mình không hay kịp chết đó các bạn ơi. Trời ơi, tới chừng tôi hay kịp thì anh bạn nhìn quá quằn quại các bạn ơi. Trời ơi, thì anh mới nói anh sợ cho tôi lo, rồi anh mới nói nếu mà kêu tôi giăng tay lên để làm thì anh không dám. Tại vì mỗi lần tôi ngồi tôi có bài vở, lúc sau này con mắt tôi đau, tôi không có viết nổi nữa, tôi mới nhờ anh viết lại. Mà anh cũng gắng anh viết lại, anh gắng anh viết lại cho đến xong hai cuốn như vậy quằn quại mà anh cũng gắng viết. Rồi tôi đâu có biết vậy. Cái anh nói chứ, tại vì ảnh biết hết trơn rồi về cái tu như vậy, mà đang được huấn luyện như vậy, mà hồi trước ảnh cũng có một cái bệnh mà tôi đã giăng tay lên cứu. Tại vì về bên cái cứu người này, hồi tôi mới bắt đầu lập hạnh, sư phụ là tôi kêu thường ấy, kêu sư phụ là ông Lương Sĩ Hằng, cũng là sư phụ kính yêu, cũng là ông Phật Di Kiên nha. Ổng cho phép tôi lập hạnh, nhưng ổng có dặn dò tôi không có được làm bệnh nhân cũ lần thứ hai, làm một lần thôi, không có làm lần thứ hai. Mà anh Vinh thì anh thấy anh biết mỗi ngày tu như vậy rồi, nếu nói thì tôi lo tôi ngồi không nổi nữa. Mà nếu tôi chịu không nổi, tôi giăng tay lên, thì các bạn thử nghĩ như thế nào? Chắc các bạn là những người tu du di thì cũng biết qua. Cầu xin tôi cũng không dám cầu xin, tại vì cầu xin sẽ tu giảm liền. Xin lỗi, tôi không dám phách thống cao ngạo mạn, nhưng phải nói là đang được huấn luyện như vậy mà cầu xin cũng không dám, mà giăng tay thì cũng không dám. Tại vì vậy, mặc dù anh Vinh là người thân thương của tôi, tôi mới khóc là các bạn ơi, đã từng trẻ củi nấu cơm đủ tôi. Trời ơi, sau khi nghe qua tôi đã khóc liền 2 đêm, mặc dù mắt tôi đang trong tình trạng giảm đỡ lắm rồi, nó phải dưỡng mà khóc như vậy thì chết rồi. Con mắt tôi bị đau lại đó các bạn à. Cái tôi mới kêu ở nhà có cái thằng nhỏ con trai út mà nó hiền lắm, phòng nó ở nó không có biết gì đâu. Cái tôi kêu nó, tôi nói với nó, cái nó nói với tôi vậy: trời ơi, cứ dài đi nước mà sao cũng cứu đi, nó hiền lắm mà nó nói tiếng Việt không không có rành. Nhỏ tính lớn nó nói tiếng Anh mà tôi thì cũng nghe được vậy. Trời ơi, lòng tôi quặn thắt, nó nào hiểu được trong lòng của tôi các bạn. Trời ơi, thân xác này dành cho đạo mà đang trong cái đang huấn luyện như vậy, giăng tay thì thế nào các bạn thử nghĩ. như vậy nha, cũng như một cái sản phẩm sắp ra một sản phẩm rồi mà nó có một cái trục trặc, nó bế tắc liền, làm sao ra sản phẩm nó được. Trời ơi, tôi khóc hai đêm đó các bạn. Bởi vì đi nữa, không phải tôi khóc vì nghĩa là quá thương ông chồng, không có. Tình nghĩa là chỉ là bạn đạo để tu, tôi không nói dối đâu. 30 năm nay, tại vì sự thật tôi lo tu, cái xác dơ bề trên làm việc không được, tôi nói bằng sự thật, không cần đính chánh, không cần gì hết. Ảnh thầy nói nó phải gà trống, tôi thủi nuôi con, ảnh nuôi con đó từ lúc tôi bệnh. Tôi không biết tính sao. Mặc dù cái chị mà tôi kể đó, chị chỉ đi lại có người làm cho ảnh rồi, nhưng mà người ta nói trễ rồi. Rồi người ta cũng làm mà người ta nói trễ. Trễ rồi. Thì tôi chỉ nghe nói vậy, nhưng mà người ta nói vậy thì mình biết vậy, chứ ảnh còn hay không tôi biết. Tại vì sao? Thường thường các bạn ơi, thường thường tôi không biết sao. Ví dụ như ai bước vô nhà người ta bệnh gì thì trong xác tôi biết, tôi đau ngay đó đó các bạn, tôi đau trong xác tôi biết vậy thôi hả. Mà không ngày tôi ngồi quá trời, tôi đâu có gặp anh Vinh gì đâu mà tôi biết. Người ta nói trễ rồi, nhưng mà còn cái gì nữa đó thì người ta chỉ nói vậy thôi, từ từ hết à, cái gì đó thì anh Vinh nói chuyện với người ta tôi không biết. Mà ảnh về sau khi làm có 3 ngày à, cái về sao ảnh cũng quằn quại quá các bạn ơi. Mà tôi khi tôi mới lưu ý một chút, rồi tôi cũng ho quá trời, rồi tôi cũng nghỉ 1-2 ngày để tôi ăn cơm, tôi nghỉ ngơi chút xíu nữa tôi ăn cơm, tôi cũng mệt quá trời mệt rồi, cái tôi mới rảnh chút xíu, cái tôi mới kêu thằng con trai út của tôi vô, tôi nói chuyện cho nó nghe, nó cũng hết hồn, nó cũng không biết gì. Nó nói sao dài ly nước cũng giăng tay cứu ơi. Thì tôi quặn thắt lắm á. Nhưng mà rồi cái sau tôi chụp tôi nhớ lại. Hồi lúc mấy tháng trước. Tôi nhớ lại rồi. Hồi mấy tháng trước. Là tôi kể luôn về nó luôn nghe. Nó tại sao cuốn sách này tôi lại nói lạc đề về cái đề đời đời tư trong gia đình tôi. Nhưng tôi phải kể như vậy để cho các bạn biết, sau mấy ngày nay tôi ngồi không có được hay. Nó bị động rồi đó. Tại vì người thân thương như vậy mà. Đó. Phải nói là những người trong gia đình, những người thân thương. Anh đã từng chẻ củi nấu cơm tôi. Nuôi tôi để tôi tu, để có được ngày hôm nay. Đó. Cái thằng con trai út của tôi nó nói vậy. Lòng quặn thắt rồi nghe. Cái tôi nhớ lại. Cái tôi nói, thôi tôi đi già, tôi nói với ông thổ thần, thổ đệ. Trời ơi, mọi chuyện gì gia đình của con, ông đều biết. Thì ông trình lên giùm con đi, chứ cầu nguyện tôi cũng không dám. Cầu nguyện các bạn biết là cầu nguyện tôi dám, mà không phải tôi không thương người. Trời ơi, đang được thượng đế càng khôn vũ trụ huấn luyện như vậy mà thân xác này để cho đạo tu giảm, tu lùi, mất hết. Thì thử nghĩ tôi tội lỗi vô cùng, tôi không dám. Cái thằng nhỏ nó nói như vậy, cái tôi mới nhớ lại, hồi cách đây mấy tháng, cách mấy tháng về trước, trong cái con mắt của tôi đó, nó đau như vậy, tôi cũng giằn tay cả năm rồi đó các bạn ơi, nó mới được trên cái đà là đỡ sắp khôi phục rồi đó nha. Mà tôi khóc vậy là tôi bị đau mắt lại rồi. Ừ dạ. Yeah. Cái hồi lúc tôi làm bệnh á, mấy tháng trước á, thì thằng con trai út của tôi kể luôn, nó coi tivi, cái mặt nó nổ mụn mà, cái mặt nó bị nổ mụn, cái nó coi tivi, cái nó thấy một cái thứ mỹ phẩm, nó không có biết là sức cái mỹ phẩm nó phải cẩn thận dữ lắm mà, nó không có biết, nó mua vô, nó mua về, cái nó sức vô. Trời ơi, nó sức vô, nó bị, nó mạnh quá hay sao á. Nó bị nổ mụn á, mụn á, sức vô, cháy da liền. Cháy da nó đen ngòm liền. Trời đất ơi, nó cũng ở nhà vậy chứ, nó cũng ít gặp tôi được lắm, tôi ngồi mà nó đâu dám kêu. Cái bữa nó kêu gì? Cái tôi xả, cái nó má à. Tại vì nó đi chơi bạn, nó nói trời ơi, xong mà cái da mày bị cháy hết trơn gì má à, nó sợ quá, nó về nói tôi. Tôi hết hồn. Cái nó đi bác sĩ ngoài da, thì bác sĩ ngoài da nó nói để yên, không sức gì được hết. Nó sợ quá, nó nói thôi chiếu tia laser cho nó đi. Ổng nó không chiếu được. Cái da nó bị cháy da rồi, đen ngòm luôn các bạn. Trời ơi, cũng lòng quặn thắt lần nữa. Bây giờ hồi trước nó cũng có cái bệnh, tôi cũng cứu nó rồi. Nó cũng bệnh nhân cũ. Mà bệnh nhân cũ gì? Chứ trong lúc mà đang được huấn luyện như vậy các bạn ơi, tôi cũng đau ngưng, tôi đâu có dám làm, tôi đâu có làm bệnh. Đâu lúc huấn luyện gì mà làm cái gì. Đó. Ờ, đất ơi, biết làm sao bây giờ. Mai thời tôi còn làm con mắt của tôi. Tôi còn xin bốn vị Phật đó, làm con mắt của tôi. Cái tôi ra tôi đứng tôi nói với thổ thần tôi đẻ. Cái sau cái tôi có một cái chấp lên cái suy nghĩ liền. Bây giờ nếu mình không cứu nó được, nó cũng quá trời sợ rồi. Bác sĩ nó cháy cái da nó rồi mà làm gì giờ. Hỏng sức cũng vậy, chân tia là giờ cũng không. Mà con trai mà. Con trai còn trẻ mà cái mặt như vậy thì sao? Cái tôi cũng suy nghĩ. Thôi bây giờ tôi đang làm bệnh cho tôi. Thì tôi làm bệnh xong rồi. Nó làm bệnh thì có hai giai đoạn. Một cái là giăng tay lên đầu. Tay trái giăng tay. Tay trái để lên đầu, tay mặt giăng lên. Xong rồi cầm ly nước á. Cái tôi không có làm cho nó bằng giăng tay. Mà tôi xin, đứng chứng kiến tôi xin tội nghiệp cho nó. Sau khi tôi xin cái ly nước xong, thì tôi xin cho nó hai cái muỗng canh về điển, đặng cho nó rửa cái mặt nó, cái chỗ cháy da đó. Nó ngay cái gò má mà một vết đen cháy da bự vậy chết rồi. Tôi xin cho hai muỗng. Cái nó, tôi còn làm bệnh mà. Cái tôi sinh cho nó, cái từ từ. Nó sức cho tới mười mấy lần tôi quên rồi. Tự nhiên, cái chỗ cháy da đó các bạn. Bác sĩ không dám trị mà. Nó mày, cái da nó cháy rồi. Nó nói tia bây giờ, ông nói không. Da cháy rồi, đâu dám làm gì. Vậy đó, mà có mười mấy lần đó các bạn. Một lần tôi xin hai muỗng canh, tôi sức cho nó vậy ha. Cái nó sức xong, cái nó để dành cái nước sức hoài vậy có mười mấy ngày các bạn. Cái da nó giờ không hết rồi. Nó bình thường lại, không có cháy, không có gì hết á các bạn ơi. Nó bình thường, cái da thường lại. Rồi. Cái bây giờ cái nó nói với tôi thấy nó tối ngày ở nhà chứ tôi mắc thiện tôi cũng không gặp, tại nó ở nhà dưới tôi ở nhà trên đó. Thì cái tôi thấy sao cái mặt nó không có cháy da bình thường thôi. Cái tôi nhớ lại về anh Trần nhìn trong nhà này, nếu mà mình giăng tay mình cứu không được, mà cái con mắt tôi khóc 2 ngày nay nó muốn đào lại rồi các bạn ơi, tôi sợ quá. Tại vì lúc trước nó hết dữ lắm rồi, tôi ngưng. Tại vì làm á này thì nó cũng phải ban ngày làm, mà tôi cứ ngồi mấy vậy tính chừng tôi xả khuya rồi thì tôi đâu có dám xin làm bệnh tôi khuya để cho các vị Phật trên trời người ta tu hành chứ. Đó. Mà đến bây giờ đó tôi khóc 2 ngày, con mắt tôi bị đào hơi đào, tôi sợ quá, tôi xin làm lại đó. Cái tôi suy nghĩ lại thì nó cũng chụp, nó nhớ trở lại về cái thằng con trai út của tôi, về cái mặt. Tôi mới cũng trình hết, chứ tôi cũng đâu có dám mà qua mắt, mà dám lươn lẹo, dám gì đâu. Tôi cũng xin càn khôn vũ trụ thượng đế ha, xin bốn vị Phật nữa. Xin bốn vị Phật, tại tôi biết đang huấn luyện cho tôi phải xin. Ha. Rồi tôi xin đức bốn vị Phật nữa, bốn vị Phật mà ông ngài làm bệnh cho tôi, mắt tôi đỡ lắm rồi. Tôi xin hết, tôi nói á, cái này cũng vì nhân đạo, mặc dầu anh bệnh nhân cũ, vì nhân đạo. Cũng vì nhân đạo ha. Cũng là người trẻ củi nấu nấu cơm nuôi con để con tu đó. Thì tôi xin bốn muỗng, anh quằn quại dữ lắm, cái tôi nói thôi anh nhịn sức đi, anh nhịn sức đi. Cái anh không có ăn cơm ăn nước gì được, anh không có ngồi nổi nữa, nghĩa là nó quằn quại luôn, hết tiếng nổi rồi. Trời ơi, cây tôi nói đó, anh sức đi, anh sức. Cái sao tôi thấy nó, tôi cũng lo, tôi thiện tôi đâu biết, cái anh đỡ rồi, anh đi kiếm cơm nữa anh ăn. Cũng tôi ghẹp lắm các bạn ơi, tôi mắc ngầu vậy, tôi đâu có cơm nước gì trong nhà cửa. Anh đi kiếm cơm anh ăn. Cái tôi thấy đỡ rồi tôi cũng mừng. Cái qua ngày sau cái tôi cũng làm như vậy, cái tôi xin cũng xin bốn muỗng. Cái tự nhiên cái trong lúc bốn muỗng cái tôi suy nghĩ, vì nhân đạo đâu, thôi cho ảnh thêm một muỗng đi đi đi, cho ảnh uống chỉ một muỗng thôi à nghe. Tại vì nó quằn quại nó nữa, không cơm nước gì nổi các bạn ơi, nó khủng khiếp quá. Thì tôi cũng xin cho 5 muỗng, 5 muỗng canh đó các bạn, 4 muỗng sức, 1 muỗng để mà uống vô. Chứ kêu bằng làm bệnh thì phải ngồi trước tấm kính rồi tôi làm đàng hoàng chứ. Còn cái này sự thật tôi không có dám làm bệnh đâu các bạn, không phải tôi xấu với anh bạn Trần Vinh đâu, tại vì tôi đã trình bày qua các bạn, đang nghĩa là huấn luyện như thế này nè, đang huấn luyện như thế này, cũng như là một thí dụ như mình nói sự thật như vậy đi, phải nói vụt tạc cho nha, cũng như một sản phẩm sắp ra mà nửa chừng một cái gì trục trặc rồi làm sao ra sản phẩm được. Còn nó dễ hiểu nữa, cũng như một cái bánh mà mình đang nướng, nó chưa có đến lúc chín mà nó gần tới chín mà mình lấy ra, vậy là nó chưa có hoàn hảo, nó chưa hoàn tất. Ôi ơi, nghĩa là không có biết tính làm sao, kêu mà lòng quặn thắt đó các bạn. thiệt tình. Trời ơi, khủng khiếp. Cái thì anh nói vậy thôi, anh cũng đỡ rồi, tôi cũng thấy mừng. Cái bữa nó bữa tối đó, cái tôi nói chuyện, có thể là tôi cũng buồn, mà tôi nói cái gì đó làm cho ông buồn, cái gì ông bệnh mà ông buồn. Ông nói vậy cái ông nói ông buồn ông tủi, cái ông giận, ông giận, cái ông giận, cái ông nói đừng có làm cho ông nữa. Cái này tôi cũng không phải chuyện gia đình mà tôi kể chút xíu nha, tại vì cái câu chuyện nó phải vậy, tôi phải kể cho nó sáng tỏ chút. Cái tối ngày đó anh làm rồi thì anh để dành cái nước đó anh xức hoài, tối ngày anh nói đỡ lắm rồi, anh nói chuyện ra tiếng, anh cũng cũng lo, anh cũng ráng ráng lết ráng bò, anh cũng lo nấu cơm cho tôi mắc thiền nữa, tôi đâu có dám ngưng thiền các bạn ơi. Anh biết, anh nói tội nghiệp cho tôi quá, tôi ngồi mười mấy tiếng tới chừng xả xong tôi không có cái gì ăn hết trơn, tội nghiệp. Tôi nói trời đất ơi, tôi hết biết. Cái tôi nói cái gì đó mà anh buồn, anh giận. Còn chút xíu à, cái anh em đổ các bạn ơi, trời ơi, tôi nói thôi chết rồi. Trời ơi, còn chút xíu anh em đổ. Anh ơi đừng có sinh nữa, anh không có uống. Trời đất, anh không có sức nữa. Thì thôi, tôi nói, thôi, tôi có nói cái gì đó, ông cũng tha cho tôi. Chứ sao giờ? Mà bây giờ nó ông nói để ông về Việt Nam, để ông về Việt Nam, cái này ở Việt Nam nó có cái lá này lá nọ lá kia, còn ở đây á, mấy cái lá không có. Cái này là nói ở Việt Nam nó dễ lắm, nếu mình hay được nó dễ vậy đó, còn hay trễ là chết á. Thuốc tây không có thuốc trị đó các bạn ơi. Cái thằng con của tôi nó vô, nó đâu có gành tiếng tiếng Việt, nó nói vậy chứ đi bác sĩ thương máu chưa, cái nó coi rồi vậy chứ coi chừng ông đó ông hay đi ông khác đi. Tôi nói thôi mày ơi, cái nó nói nói báo với anh chị nó đi, thì tôi mới nói với anh Vinh vậy chứ mấy chị nó biết chưa. Ông nói tụi nó biết hết rồi, nó mua thuốc cho ông. Hai đứa gái lớn dược sĩ á, cái này á, ông nói á, nó danh dách nó biết cái này. Trời ơi, đến nơi tôi nói trời ơi sao không nói cho tôi biết. Trời ơi, tôi biết rồi đó, má tôi còn tôi còn có chút bẻo mấy tuổi, má tôi nói tôi còn nhớ tới giờ, mà tôi nằm bao tôi thấy má tôi rồi, cái tôi nhớ là cái lá. Trời ơi, cái này nó khó vậy nhưng mà hay sớm không khó, tôi nói, không có khó. Trời ơi, tôi đi kiếm cái đó gần chết. Mà bây giờ ông nói thôi để đi về Việt Nam, mà anh mất vé rồi. Cái tôi nói có cái gì, những khi anh buồn á, anh bệnh buồn á mà, cái anh không uống. Vậy đó các bạn ơi. Mà tôi nói thôi, cái còn lại anh chút chút xíu cái niệm đổ. Trời ơi, tôi sợ quá trời, điển Phật là ai mà dám đổ. Thì thôi, tôi cũng bắt đầu tôi thiền tiếp. Thôi, chuyện như vậy, tôi khóc có 2 đêm mà, 2 bữa thôi. Tôi không còn khóc nữa. Tôi nói không thể nào nhi nữ thường tình được. Thân xác này về đạo rồi. Thôi tôi cũng gắng, tôi ngồi tiếp ha. Rồi. Rồi tôi ngồi, nó có bị động rồi, nó bị động nhưng mà cũng phải gắng niệm Phật, gắng ngồi tiếp. Anh này thì bác sĩ với con tôi dược sĩ nó nói không có thuốc trị. Trời ơi, tôi nghe qua tôi hết hồn, tôi nghe qua tôi hết hồn. Nãy giờ tôi cũng kể các bạn biết về cái tình trạng của tôi nó như vậy rồi, vô cùng khó xử, lòng quặn thắt, chịu không nổi các bạn ơi. Nhưng mà tôi cũng ráng ngồi thiền. Cái ngày nào tôi cũng ngồi thiền chứ tôi không bỏ đâu. Có lúc tôi cũng ngồi 9 tiếng. Có lúc tôi cũng ngồi 7 tiếng. Cái ngày 30 tháng 7 nè, 2016, tôi ngồi 7 tiếng. Có một chuyện này để cho tôi kể cho các bạn nghe. Về cái chuyện mà anh Vinh ảnh buồn. Sau nói tôi lại kể ngoài lề. Như sự thật cái chuyện nãy giờ kể thì cho tôi kể hết. Thì tôi cũng dù buồn đi nữa tôi cũng phải ráng ngồi. Không ngưng được cũng phải ngồi. Cái tôi ngồi. Tôi ngồi được tới 4 tiếng, 4 tiếng mấy á. 4 tiếng mấy á. Cái tôi thấy như vậy. Tôi thấy như vậy. Tôi thấy mới bắt đầu sát biến thành nước. Hòa với vũ trụ là nước. Được bọc trong cái hào quang. Bây giờ đó các bạn đã trong cái hào quang với cái khối điểm quang rồi. Cho dù nó động như vậy cũng không mất đâu. Nó cũng bay lên. Nó rồi không thấy hào quang, rồi nó cái khối điện quang nó cũng bay lên. Nó bay lên, nó hạ xuống. Nó bay lên, nó cứ hạ xuống hoài vậy hả? Nó bay lên, nó hạ xuống, nó bay lên, hạ xuống vậy hoài. Nó bay lên, nó hạ xuống, nó bay lên, nó hạ xuống hoài à. Bay lên trời chứ bay đâu rồi nó hạ xuống. Cái có lúc tôi không có thấy cái khối điểm quang nha, mà tôi thấy làm như có cái dạng, có cái dạng cũng như nó nhô cao lên, nhô cao lên, cũng như là nhô cao lên cái dạng nhô cao lên, mà cái màu vàng cái dạng cũng như một vị Phật đàn bà đang ngồi thiền á. Mà tôi thấy cái đó cũng chính là tôi đó. Cái tôi thấy như vậy. Tôi thấy như vậy. Rồi tôi thấy cái tay của tôi. Có cái miếng giấy màu trắng. Mà xếp lại vừa xếp lại vừa làm 4, 5, 6. Có viết chữ phía sau gì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy ở trên cái miếng giấy trắng đó viết chữ màu xanh nước biển. Mà viết bằng chữ bút lông. Đó chữ đẹp lắm. Màu xanh bút lông. Viết cũng đẹp lắm. Mà sao nó nhô lên cũng như một vị Phật đàn bà. Cũng như bằng dạng một chị đường Phật đàn bà. Mà cũng như là cái lúc đó tôi buồn đó, mà đang huấn luyện mà tôi biết đó, tôi biết càng khôn vũ trụ với Thượng Đế cũng biết về trong lòng của tôi. Cũng như về cái chuyện anh Vinh với tôi nãy tôi kể đó, là cũng như tôi có chuyện, cũng như tôi cũng buồn, buồn quá trời buồn á. Cái tôi nói anh nên mua vé về Việt Nam, cái lá này lá nọ lá kia bánh ta biết đó. Buồn anh giận, Rồi anh nói á, ngày mai á, đừng có làm cho anh nữa, đáng lẽ tôi không kể cái này đâu. Rồi tôi nói á, thôi cái chuyện này nó vẫn tẳng tẳng lắm, thôi không có kể, kể chút xíu vậy thôi. Rồi cái người tôi nói cũng như cho tôi thấy vậy rồi, tôi ngồi vậy tôi cầm miếng giấy đọc, thì tôi nói chắc không sao, tại vì trong cái lúc đó tôi nghĩ là cái miếng giấy trắng đó rồi cái chữ màu xanh nước biển là cũng còn trong đầu tôi nghĩ lúc đó cũng còn hy vọng, nói vậy nha. Rồi rồi tôi nghĩ là cái chung thấy một vị Phật vậy, thì tôi nói đó trong lòng những chuyện tôi không kể tha hết đi, mọi chuyện gì đương nhiên khó không kể làm chi, là cũng